Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 13 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xuất khẩu tối đa 8 triệu tấn gạo.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng bình quân 10% một năm.
Học sinh Hà Nội tựu trường từ ngày 28 tháng 8.
Trên 90% khả năng El Nino tiếp diễn vào mùa đông năm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, trong báo cáo giải trình các vấn đề chất vấn gửi các đại biểu Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra kịch bản cao về xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo tính toán ở kịch bản an toàn cao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết lượng lúa dùng cho bảo đảm an ninh lương thực của 100 triệu dân và các nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng 29,5 triệu tấn thóc một năm. Như vậy cả nước sẽ còn khoảng 13,5 triệu tấn thóc, tương đương 7-8 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu.
Sắp tới, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ ngành địa phương thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến qua các đồn trạm biên phòng tuyến biển, điều tra xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự tiến hành điều tra truy tố theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện vẫn được xác nhận xuất nhập bến, chỉ huy đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng và trước pháp luật.
Trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chương trình Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục đào tạo năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đối thoại với giáo viên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện đã nhận khoảng 6.000 ý kiến gửi về. Bộ trưởng sẽ lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay, giúp cho việc định hướng chính sách phù hợp để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục đào tạo và thực hiện thành công đổi mới giáo dục đào tạo.
Theo tờ trình của dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi của Chính phủ gửi Quốc hội, dự thảo mới nhất đề xuất bổ sung 5 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, gồm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã không được hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, việc làm có trả công tiền lương. Việc đề xuất bổ sung các đối tượng trên sẽ góp phần bảo đảm hưu trí cho 3 triệu lao động và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng và tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội. Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,9 triệu lượt người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau luôn cao hơn năm trước, với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 10%. Riêng trong năm 2022, số người được giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gần 1 triệu người, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2021.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất từ ngày 28 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cụ thể như sau. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về việc hiện đang có hàng loạt chiêu trò mạo danh bệnh viện để chào bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng, làm tổn hại sức khỏe của người dân. Nhiều fanpage giả mạo thực hiện sao chép, đăng tải trái phép các bài đăng, logo, slogan trên fanpage chính thức của bệnh viện, lấy hình ảnh, video của bệnh viện để cắt ghép lồng tiếng quảng cáo sản phẩm khác. Bệnh viện khẳng định không cung cấp liên kết kinh doanh, kiểm nghiệm bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào qua hình thức trực tuyến online.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo The Phnom Penh Post, Campuchia ấn định thời điểm khai mạc Quốc hội khóa 7 diễn ra vào ngày 21 tháng 8 tới dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới diễn ra gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng 7. Đây được xem là sự kiện mang tính trọng đại và lịch sử của Campuchia. Các đại biểu được mời tham dự sự kiện bao gồm nhiều lãnh đạo cấp cao, các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện một số tổ chức phi chính phủ.
Sau khi chiến dịch tranh cử đã khép lại, hơn 35,3 triệu cử tri Argentina đã sẵn sàng tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 8 theo giờ địa phương để lựa chọn các ứng cử viên chính thức có mặt tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Cơ quan bầu cử quốc gia Argentina thông báo có 17 cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống sẽ tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ lần này. theo luật bầu cử Argentina, các cặp ứng cử viên giành được từ 1,5% số phiếu ủng hộ trở lên sẽ được quyền tiếp tục tham gia vào cuộc bầu cử chính thức vào tháng 10 tới.
Cơ quan bầu cử Singapore cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 1 tháng 9 tới đây nếu có nhiều hơn một ứng cử viên đủ điều kiện ra tranh cử. Tờ Straits Times cho biết ngày đề cử sẽ là 22 tháng 8. Các ứng cử viên sẽ biết được liệu họ có đủ điều kiện tranh cử hay không trước ngày đề cử một ngày. Nếu chỉ có một ứng cử viên đủ điều kiện, người đó sẽ được tuyên bố làm tổng thống vào ngày đề cử. Singapore hiện có 4 ứng cử viên tổng thống tiềm năng.
Bộ Phát triển Kỹ thuật số Viễn thông và Truyền thông Đại chúng Nga vừa ban hành lệnh cấm nhân viên sử dụng các thiết bị iPhone và iPad của Apple cho mục đích công việc. Lệnh cấm này được ban hành sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã xâm nhập hàng nghìn chiếc iPhone, bao gồm các thiết bị của công dân Nga và các thiết bị khác liên quan đến các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán ở nước này 2 tháng trước.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, trong tháng 7 vừa qua, El Nino tiếp diễn khi nhiệt độ bề mặt mặt biển vẫn cao trên mức trung bình và điều này được ghi nhận vùng biển Thái Bình Dương nằm trên đường xích đạo. Với những diễn biến thời tiết gần đây thì các nhà dự báo tin chắc hơn về nguy cơ tái diễn El Nino ở mức độ trầm trọng hơn, với nhiệt độ có thể gia tăng 1,5 độ C hoặc hơn trong thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.
Tổng thống Ukraine đã ra quyết định sa thải toàn bộ người đứng đầu các trung tâm tuyển quân của nước này. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng tiến hành hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào các chính trị gia, công chức và giới tài phiệt có liên quan đến tham nhũng. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, kết quả điều tra đã phơi bày nhiều dấu hiệu lạm dụng quyền lực, làm giàu bất hợp pháp hay vận chuyển đàn ông đủ điều kiện nhập ngũ ra khỏi biên giới bất chấp các lệnh cấm. Hiện nay, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức tuyển dụng khi xung đột đã bước sang tháng thứ 18.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Thời tiết dễ chịu, ẩm thực hấp dẫn, văn hóa truyền thống, đó là những yếu tố khiến thủ đô Hà Nội của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6 trên 21 điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ mùa đông, theo thống kê của US News & World Report, công ty truyền thông của Mỹ có trụ sở tại Washington. Viết về Hà Nội, US News và World Report đánh giá thủ đô của Việt Nam có thời tiết đẹp khi mùa đông đến, nhiệt độ khá lạnh nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu, thi thoảng xuất hiện cơn mưa rào. Tới Hà Nội, hãy thưởng thức một bát phở nóng, món ăn truyền thống của Việt Nam nổi tiếng thế giới.
Theo kế hoạch, lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức ngày 10 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc với nhiều nghi lễ truyền thống. Nét mới của lễ hội năm nay là các hoạt động khai mạc sẽ được tổ chức vào tối ngày 30 tháng 9 thay vì buổi sáng như các lễ hội trước. Vào 23 giờ ngày 30 tháng 9, lễ khai ấn và ban ấn tại đền Kiếp Bạc sẽ được tổ chức. Trong khuôn khổ lễ hội, ban tổ chức sẽ tổ chức trình diễn nghệ thuật múa rối nước, các hoạt động văn nghệ thể thao tại hai khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ở trận cầu tâm điểm diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 8 của vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là câu lạc bộ Viettel. Cú đúp của tiền đạo Rafael Sasset cùng pha lập công trên chấm 11m của tiền vệ Quang Hải đã giúp đội bóng ngành công an tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đến trước vòng đấu cuối cùng của V-League 2023. Tuy nhiên, V-League 2023 vẫn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng để xác định danh tính nhà vô địch, bởi ở trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Hà Nội cũng giành chiến thắng 3-1 trước Đông Á Thanh Hóa. Cú hat-trick của tiền đạo Kion đã giúp đội bóng áo tím tiếp tục cuộc đua với Công an Hà Nội đến vòng đấu cuối cùng. Theo Marca, Real Madrid đang nhắm thủ thành Bono của Sevilla làm người thay thế tạm thời cho Thibaut Courtois dính chấn thương dài hạn. Kênh Kiến Trắng dự định chi 20 triệu euro cho thương vụ này. Ở cuộc trả lời họp báo mới nhất, huấn luyện viên Luis Enrique cho biết 99% Ousmane Dembele là cầu thủ của Paris Saint-Germain nhưng vẫn chưa phải 100%. Vẫn còn một số thủ tục chưa hoàn thành mà tôi chưa rõ cụ thể là gì.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng nhiều hơn nên nhiệt độ được dự báo tăng khoảng hơn 1 độ mỗi giờ. Tuy nhiên nhiệt độ ở Bắc Bộ có một chút khác biệt giữa các tỉnh phía Đông và phía Tây. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ bao gồm các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội, Việt Trì, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ là 32 cho đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, vùng nóng miền Trung có xu hướng mở rộng hơn ra phía Bắc. Từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 35 cho đến 37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Còn ở khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có nắng gián đoạn, xen kẽ những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ thấp hơn dưới 34 độ. Ở phía Nam, mưa đang có xu hướng tăng trở lại là bởi khối không khí ổn định suy yếu tạo điều kiện cho gió Tây Nam hoạt động mạnh mẽ hơn. Với gió Tây Nam có xu hướng gia tăng hơn về cường độ thì trong chiều và tối nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng mưa. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.